lại tất cả chỉ là thử thách. Phần 6, quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp xây dựng thương hiệu trên Internet, tặng khuyến mãi của website cho khách hàng mới. Liên hệ 0986219192, 0972161898 gặp anh Ngọc. Buổi điều trần tiêu cực trước Quốc hội thời Cộng hòa thứ năm. Tại buổi điều trần về cụ Inhe trước Quốc hội, tôi trả lời rành mạch các câu hỏi theo đúng sự thật. Con đường sống của tôi đến ngày hôm nay không biết có được nhân dân tôn kính hay không, nhưng tôi nghĩ tôi không phải là đối tượng mà họ thù ghét. Sau khi bản tuyên ngôn ngày 29 tháng 6 năm 1987 ra đời, và sự phê phán của ngôn luận về việc thành lập tổ chức phúc lợi xã hội Inhe ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, đã đối lập và các thế lực đối lập cùng nhân dân bắt đầu quan tâm về sự thật của tổ chức Inhe này. Tháng 8, Thiếu tướng Kim Ki-won đến tìm tôi. Ông ấy nói ngoài tôi và ông Chung Su-sang, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại đại diện cho giới doanh nghiệp, tất cả các doanh nghiệp khác đều bị loại trừ. Ông ta nói ban giám đốc mới sẽ do Tổng thống chỉ định. Tôi không thể hiểu nổi và trả lời rằng, nếu như vậy thì tôi phải từ bỏ tổ chức này. Loại bỏ tất cả các doanh nghiệp vốn là những người đóng tiền để xây dựng tổ chức này, thành lập hội đồng quản trị mới theo sự bổ nhiệm của Tổng thống John Yoo-won, rõ ràng ý đồ của Tổng thống là muốn nắm lấy tổ chức này. Ngày 14 tháng 8, tại trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp, người ta tiến hành loại bỏ tư cách thành viên hội đồng quản trị của các doanh nghiệp và mở cuộc họp giải tán ban giám đốc hiện tại để thành lập ban giám đốc mới. Tại cuộc họp, tôi có ý kiến rằng, chủ tịch của hội đồng quản trị tổ chức này đương nhiên phải là ông Koo Chang-kyung, chủ tịch Hiệp hội các nhà doanh nghiệp toàn quốc, vì người này đại diện cho các doanh nghiệp đã đóng góp tiền. Chẳng bao lâu sau, Thiếu tướng Kim Ki-won lại đến tìm tôi. Lần này, ông ta cho biết Tổng thống đã quyết định chọn ông Chung Su-sang, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tôi tỏ thái độ phản đối rõ ràng, bảo rằng, người không có đóng góp một xu nào thì làm sao có thể trở thành chủ tịch hội đồng quản trị được. Tôi cũng nói thêm, thi hành điều không hợp lý như vậy sẽ phát sinh hậu quả. Một thời gian sau, ông Kim lại đến và mang theo công văn của Tổng thống John Doo-won, nói rằng chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp toàn quốc chưa quen với việc điều hành ban quản trị và yêu cầu tôi làm chủ tịch. Tôi trả lời rằng, việc bổ nhiệm người đã rút khỏi ban quản trị làm chủ tịch hội đồng quản trị là không hợp lý, khi đó các thành viên cũng sẽ không phục, cho nên nhất thiết phải làm như tôi đã kiến nghị trước đây. Ngày 28 tháng 9, ban quản trị tạm thời do Tổng thống chỉ định họp tại phòng họp của viện nghiên cứu của tổ chức này. Tuy nhiên, Thiếu tướng Kim, người điều khiển cuộc họp, không hề đề cập đến ý kiến của tôi là tiến cử ông Koo Chang-kyung làm chủ tịch hội đồng quản trị, mà nói rằng ông Chung Su-sang tiến cử tôi, rồi bằng hình thức giơ tay biểu quyết, tất cả vỗ tay và thông qua trong chớp nhoáng. Kết quả là kế hoạch của Inhe đã theo đúng ý của Tổng thống, 80% thành viên là người của ông ta, công việc điều hành trực tiếp thì giao cho viện trưởng viện nghiên cứu, còn quy định bất cứ việc gì là do tự ý Tổng thống quyết định. Tôi chẳng may mắn gì khi làm chủ tịch cả. Tôi lên kế hoạch sẽ biến tổ chức phúc lợi này thành một đoàn thể dân sự, rồi khi ổn định sẽ giao lại chức chủ tịch cho ông Koo Chang-kyung. Tất cả điều khoản của tổ chức phúc lợi Inhe theo một hình thức duy nhất là do nhân dân đóng góp. Trong thời gian nắm quyền, đã 4 lần tôi sửa đổi điều khoản của tổ chức này, hoàn toàn là mất đi tinh thần và ý nghĩa ban đầu của nó, đã thay đổi các điều khoản nhấn mạnh quyền hạn của Tổng thống và Viện trưởng, tổ chức họp ban quản trị hàng chục lần. Tuy nhiên, 80% thành viên vốn là người của Tổng thống nhất là phản đối nên tôi chẳng có cách nào thông qua. Chẳng có việc gì thành cả, ví dụ như chuyện thay đổi tên của tổ chức, dù đã thống nhất ý kiến sẽ thay đổi nhưng đổi sang tên gì thì chẳng kết luận được. Khi tôi đưa ra ý kiến rằng, vua Sejong là tấm gương lịch sử về văn học, nên đổi tên viện nghiên cứu thành viện nghiên cứu Sejong thì mọi người phản đối mà chẳng có lý do gì. Thế rồi tôi cho họ đề nghị tên thì họ lại lấy mấy cái tên làng xóm đâu đâu. Họp đi họp lại mấy lần vẫn chẳng tới đâu, có người đề nghị tiến hành bỏ phiếu. Tôi bảo, trong 10 năm tôi làm chủ tịch hội doanh nghiệp toàn quốc, tập thể tất cả những người kinh doanh, tôi chưa bao giờ đưa ra ý kiến của mình rồi bảo bỏ phiếu. Ý kiến của tôi đưa ra luôn công bằng và mọi người đều giơ tay tán đồng. Bao giờ cũng vậy, tôi sẽ tiếp tục họp cho đến khi nào tất cả mọi người đồng loạt giơ tay nhất trí. Tôi còn đưa ra ý kiến là tất cả thành viên của ban quản trị hiện nay đều là những người đang bị xã hội phê phán, vì vậy cần thay đổi bộ mặt, nhưng cũng bị phản đối. Ngày 18 tháng 4 năm 1988, cuối cùng thì cái tên Inhe chẳng có ý nghĩa gì cũng được bỏ đi, tổ chức phúc lợi này được đổi tên thành Sejong, chức chủ tịch cũng không còn, nhưng viện nghiên cứu với tài sản 62 tỷ won nếu muốn đóng đúng vai trò của mình, muốn đứng đầu thế giới thì trước tiên không thể không lột xác để thể hiện đúng bản chất của nó. Tôi nghĩ, không thể để số tiền mà các doanh nghiệp đã đóng góp trở thành vô ích khi chính quyền vô đạo đức lấy cớ là vì gia tộc và linh hồn của những người đã hy sinh tại nghĩa trang núi A-un cướp mất. Số tiền ấy phải được sử dụng đúng nghĩa và theo nguyện vọng của các doanh nghiệp. Trong buổi điều trần trước Quốc hội 5 ngày kể từ ngày 4 tháng 11 năm 1988, tôi được gọi ra như một nhân chứng. Tất cả mọi việc như gom tiền một cách cưỡng bức, mục đích sử dụng quỹ của dinh tổng thống, việc sử dụng của chung vào mục đích riêng tư của tổng thống John Dewan, sự hung bạo của nhân viên dinh tổng thống, cơ quan bảo an, ban vệ sĩ v.v. đều phải giải trình và được truyền hình trực tiếp cho tất cả nhân dân xem. Tôi trả lời rành mạch các câu hỏi theo đúng sự thật. Con đường sống của tôi đến ngày hôm nay không biết có được nhân dân tôn kính hay không, nhưng tôi nghĩ tôi không phải là đối tượng mà họ thù ghét. Tại buổi điều trần, những người thẩm vấn tôi là các nghị sĩ quốc hội đã đoán đúng rằng, tiêu điểm chính trong vụ này là sự lôi kéo chính trị. Có người cho rằng việc tôi đưa tiền cho tổ chức INHE không được rõ ràng, nhưng tôi hỏi lại họ rằng, trong các tình hình ấy, nếu tôi không đưa tiền để rồi bị trả thù và phá sản thì có minh bạch hay không? Cũng có người hỏi rằng, có phải anh chỉ đưa tiền không cho INHE thôi không? Anh đã đóng bao nhiêu tiền để làm quỹ chính trị? Tôi trả lời, nếu gọi là quỹ chính trị thì không chỉ mỗi chính quyền của Tổng thống John. Từ khi Hàn Quốc hình thành cho đến nay, cho dù chính quyền hay người lãnh đạo có tốt hay không, thì người đóng góp tiền cho họ nhiều nhất là tôi. Bất cứ nước nào, dù lớn hay bé, khi bầu cử đều dùng tiền. Và để ngăn chặn những nhà chính trị không lợi dụng quyền lực làm tiền, nên tôi góp tiền để lập quỹ. Quỹ đó đồng thời còn để vào dịp trung thu hoặc cuối năm, những vị đứng đầu có thể quan tâm tới người nghèo và người bị xã hội ruồng bỏ. Tôi cũng đóng góp cho tiền những nghị sĩ có triển vọng, và sẽ tiếp tục ủng hộ cho những người đứng đầu, nghị sĩ quốc hội bằng quỹ chính trị đó. Tôi nói thêm, đừng hỏi rằng đã đưa quỹ chính trị cho ai và bao nhiêu, mà hãy hỏi rằng đóng góp vào quỹ chính trị thì được lợi ích gì. Lập tức cứ người hỏi ngay là tôi giành được lợi ích gì. Tôi trả lời rằng chẳng có một cái gì cả thì người ta lại hỏi, nếu anh nghĩ là có thì đó là cái gì? Tôi đáp, tôi giành được đất khai hoang vùng Sosan từ tiền đóng góp cho tổ chức phúc lợi INHE. Đất khai hoang Sosan không phải của chế độ Cộng hòa thứ năm mà là thuộc thời Tổng thống Park Chung-hee. Chính phủ cho xây ký túc xá cho người lao động nơi đây, được mấy năm thì họ không làm nổi nên giao cho tôi. Tuy nhiên tôi phải trả bằng tiền cho tất cả các tài sản, vậy thì sao gọi là lôi kéo chính trị được? Việc khai hoang Sosan gian nan biết bao, nếu không phải tôi thì người khác chẳng thể làm được, cũng chẳng có công ty nào trên thế giới làm được. Tiếp đó, người ta hỏi có phải chính quyền đã ưu đãi cho chúng tôi trong việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử hay không? Tôi đáp, các quý vị không biết thì cũng đừng hỏi tôi. Việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử chính phủ giao cho công ty Westinghouse của Mỹ thực hiện hết từ việc thiết kế đến xây dựng. Công ty này dự định sẽ giao cho một công ty Hàn Quốc thi công, còn họ sẽ chỉ đạo kỹ thuật để không có sai sót. Họ kiểm tra rất kỹ và cuối cùng giao cho chúng tôi. Lời nào Westinghouse sẽ nhận tiền từ chúng tôi rồi tạo công ăn việc làm cho chúng tôi. Rõ ràng, không có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp thì đất nước không phát triển được. Thời Cộng hòa thứ năm là thời đại có quá nhiều đau buồn đối với các nhà doanh nghiệp. Mảnh đất Bình Nhưỡng và quê hương 40 năm mới đặt chân lại. Phía Bắc Hàn vẫn gọi tôi hợp tác, tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc. Có lẽ đợi đến mùa thu năm 1992, tôi sang một lần nữa và tiếp tục bàn về vấn đề phát triển núi Cung Cang bị gián đoạn giữa chừng. Sau chuyến thăm Liên Xô cũ đầu tiên từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 1 năm 1989, vào ngày 23 tháng 1, 10 ngày sau khi tôi trở về, tôi nhận được lời mời của ông Hordam, người có vị trí thứ tư trong đảng lao động và lên đường sang thăm Bắc Hàn. Hordam là một nhân sĩ có tên tuổi, cũng là một nhà ngoại giao lão luyện. Dù cùng một dòng máu, cùng một dân tộc, vậy mà 40 năm là thù địch của nhau. Trên thực tế, chúng tôi cũng không thể không loại trừ những lo lắng khả năng xấu có thể xảy ra. Nếu như Bắc Hàn giữ lại tôi, và tôi phải chết già tại nơi đó thì không biết làm sao. Trước khi tới thăm Bình Nhưỡng, trong chuyến thăm Liên Xô cũ lần đầu tiên, Hàn Quốc đã thành lập Ủy ban Hỗ trợ Kinh tế Hàn Xô và tôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban phía Hàn Quốc. Chính vì vậy mà có chỗ dựa để đảm bảo cho thân phận của tôi. Bắc Hàn không dễ dàng làm gì tôi cả, đồng thời tôi cũng được dư luận thế giới bảo lãnh. Trong thời gian ở Bắc Hàn, tôi đã thuyết phục họ bằng tấm lòng chân thật và thiện ý. Đại diện của phía Bắc Hàn là John Kumchon, người đã nhiều lần ngồi vào bàn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Seo Moon-sik phía Hàn Quốc. Còn John Soo Kim là người phụ trách kinh tế thông thương, kinh tế công nghiệp. Ông còn giữ vai trò chính trong việc đòi Nhật bồi thường chiến tranh, đó là một con người có đầu óc cực kỳ sáng suốt. Trong thời gian ấy, John Kumchon phụ trách phần quan hệ chính trị, còn John Soo Kim đảm nhận phần quan hệ kinh tế. Tôi đã ký kết với họ tất cả năm hiệp định, họ nắm toàn bộ tình hình của việc thông qua luật hợp doanh của Ủy ban Nhân dân Bắc Hàn. Nội dung của năm hiệp định với phía Bắc Hàn như sau. Thứ nhất là vấn đề khai thác núi Cung Trang. Họ nói chẳng có vấn đề gì để lo lắng. Tôi tỏ thái độ mềm mỏng để tránh chạm vào tự ái của họ. Các anh cũng có nhiều việc để làm. Vậy nếu đầu tư tất cả vào núi Cung Trang mà khách du lịch không đến thì làm thế nào? Tôi bắt đầu như vậy vì xác định rằng nếu muốn thu hút khách của nước ngoài thì phải gom được tiền của thế giới để xây dựng. Theo kinh nghiệm của tôi thì nếu muốn xây dựng một nhà máy sản xuất với mục đích bán hàng vào thị trường Mỹ thì cho dù có đủ tiền để xây dựng đi nữa, tôi vẫn cố kiếm vốn đầu tư của Mỹ. Có như vậy thì họ mới quảng cáo tại đất nước mình và quan tâm tới chúng tôi. Chúng tôi thảo luận suốt mấy ngày liền và cuối cùng thì mọi việc cũng suôn sẻ. Tiếp theo là công xưởng đóng tàu hỏa tại Wonsan. Hyundai sẽ chịu trách nhiệm phần kỹ thuật, từ đó phát triển sản xuất và xuất khẩu. Thứ ba là yêu cầu bán hộ bến đổ tàu ở nhà máy đóng tàu và sửa chữa tàu biển. Thứ tư là kêu gọi cùng tới Siberia xây dựng nhà máy than đá, vừa dùng trong nước vừa bán cho Trung Quốc. Thứ năm là Liên Xô cũ có muốn mỏ khai thác vừa dùng trong nước vừa bán sang Trung Quốc. Tôi chấp nhận tất cả đề nghị và hứa sẽ nghiên cứu tính khả thi của chúng. Nếu có hiệu quả kinh tế thì sẽ cùng làm. Trong 10 ngày ở Bình Nhưỡng, ngày nào cũng họp liên tục từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Ngày hôm trước nêu vấn đề rồi ngày hôm sau giải thích. Buổi chiều chúng tôi đi tham quan theo chương trình đã được định sẵn. Họ cho tôi xem cơ sở vật chất công nghiệp. Tuy nhiên trong suy nghĩ của tôi thì ngoài xi măng ra, họ chẳng có một mặt hàng nào có tính cạnh tranh. Tôi khích lệ họ rằng họ đã nỗ lực nhiều. Trong quá trình bàn bạc, ông John Kung Chon hay xem các vấn đề chính trị vào như chuyện Mỹ rút quân, việc phối hợp tập trận v.v. Tôi nói rằng, các ông nghĩ tôi có đủ quyền hạn để giải quyết việc đó ư? Nếu những việc ấy chẳng có ích lợi gì thì chỉ làm mất thời gian mà thôi. Thế là cũng tránh được những nội dung như vậy. Có lẽ không cần phải nói nhiều về sinh hoạt của người dân Bắc Hàn, về cuộc sống còn nhiều khó khăn của họ. Đó là phép lịch sự của người được mời làm khách, và dù ghét hay yêu thì chúng tôi cũng là một dân tộc, chung một dòng máu. Nếu có điều tôi muốn nói thì là việc khi tôi tới sân bay, tất cả thân thích của tôi đều ra sân bay đón tôi, tất cả phụ nữ mặc trang phục giống nhau, họ ra mới biết chính phủ đã chuẩn bị cho họ như vậy. Về tới quê hương, tất cả thân thích của tôi đứng vào một góc và đồng thanh nói. Nhờ vào tướng quân vĩ đại nên chúng tôi có cơm ăn đủ no và sống hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được nỗi đau bị chia cắt 40 năm và sự khác biệt của thể chế của hai dân tộc như vậy. Đoàn của chúng tôi chỉ có 4 người, trong khi số người đi theo chúng tôi đông gấp 40 lần. Tôi chẳng nói được gì với bà con, chẳng nói được tôi làm gì ở phương Nam. Có lẽ họ hàng tôi chỉ nghĩ rằng tôi là một người buôn bán và có đủ cơm ăn no bụng. Họ còn hỏi tôi rằng tháng 4 sang năm có đến thăm họ nữa không? Trong đầu mình, tôi thầm nghĩ Bắc Hàn sẽ là vấn đề tôi tiếp tục quan tâm, chờ đợi thời cơ và nhận định theo ý kiến của tôi. Phía Bắc Hàn vẫn gọi tôi sang hợp tác, tuy nhiên bây giờ không phải là lúc. Có lẽ đợi đến mùa thu năm 1992, tôi sang một lần nữa và tiếp tục bàn về vấn đề phát triển núi Cung Trang bị gián đoạn giữa chừng. Lý do mà người Hàn Quốc được hoan nghênh. Doanh nghiệp Hàn Quốc và nền kinh tế Hàn Quốc phát triển và trưởng thành như ngày hôm nay là dựa vào ý chí bất khuất của chủ nghĩa sáng tạo và tinh thần tiến thủ, sự cống hiến hết sức mình của tầng lớp công nhân cần cù và ưu tú, tất cả chỉ bằng sức người. Là một doanh nghiệp nên tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều nhà doanh nghiệp nước ngoài hoặc với những chuyên gia về chính sách kinh tế. Những lúc đó, họ hỏi tôi rất nhiều, làm sao Hàn Quốc không có tài nguyên, chẳng có vốn mà lại phát triển được một nền kinh tế nghèo nàn như vậy. Tôi trả lời họ một cách đơn giản và rõ ràng rằng, bí quyết của việc phát triển kinh tế thành công chính là nhờ sự cần cù và ưu tú có 102 của nhân dân Hàn Quốc, đó là yếu tố con người. Lịch sử hiện đại công nghiệp Hàn Quốc chưa được mấy ngày, vậy mà chúng tôi liên tục chiến thắng trong các kỳ thi Olympics kỹ năng. Trong số 70 học sinh tốt nghiệp ưu tú của trường trung học Los Angeles, Mỹ, có đến 10 học sinh là người Hàn Quốc, còn trong toàn thể 540 học sinh được đi tham dự thì 50 người cũng là người Hàn Quốc. Mỗi lần đi ra nước ngoài, tôi lại càng thấy rằng không có dân tộc nào ưu tú và cần cù như dân tộc Hàn Quốc chúng ta. Bây giờ người Hàn Quốc đã sang cả châu Phi và trở nên giàu có. Tại các căn cứ đánh cá biển dương của Hàn Quốc ở Las Palmas từ 7 năm trước đã có 6-7 nghìn kiều dân của chúng ta sinh sống tại đây. Tất cả mọi người đều đi lại bằng xe ô tô của riêng mình, rồi tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho những người Hàn Quốc khác đến đây, vì thế tôi cũng được đi nhờ xe của họ. Tất cả kiều dân của chúng ta nơi này làm ăn vẫn có lãi, trong khi những đoàn đánh cá châu Âu thì không tránh được lỗ. Sự ưu tú và cần cù của người Hàn Quốc được công nhận và có một người châu Âu trong đoàn tàu đánh cá đã nhanh ý thuê thuyền viên Hàn Quốc. Và một điều thú vị nữa là tàu nào nếu sử dụng thuyền viên Hàn Quốc thì ngay lập tức có lãi một cách kỳ lạ. Cách đây không lâu, tôi có dịp đi Canada và gặp chủ tịch phòng công nghiệp và thương mại nước này. Ông ta nói, ở Canada chúng tôi trợ cấp cho người thất nghiệp. Vậy mà trong số kiều dân Hàn Quốc ở đây, chẳng có người nào phải cần đến trợ cấp cả. Thời ấy, mức trợ cấp thất nghiệp là 400 USD, lương của người Hàn Quốc một tháng không như vậy, nhưng họ vẫn làm kiếm tiền sống, chứ không sống bằng trợ cấp thất nghiệp. Ông ta cảm động và khâm phục người Hàn Quốc, và nói nếu Canada có tiếp nhận di dân thì họ chỉ nợ người Hàn Quốc mà thôi. Trên khắp thế giới, hàng trăm ngàn người Hàn Quốc đang làm việc và chẳng có nước nào không khen dân hàng cần cù và ưu tú cả. Hiện có khoảng 10.000 thuyền viên Hàn Quốc đang làm việc trên các thương thuyền nước ngoài. Tính ưu tú của thuyền viên Hàn Quốc được cả ngành vận tải biển thế giới biết đến, và nhiều công ty vận tải biển đang xếp hàng để tuyển thuyền viên Hàn Quốc. Nếu sử dụng thuyền viên Hàn Quốc, khi thuyền bị hư, họ không những sửa thuyền ngay mà còn làm việc chẳng nghỉ ngơi, luôn chú ý dọn dẹp, chỉnh đốn thuyền. Khi tàu dừng bến thì chẳng cần phải thuê người làm các việc khác như dọn vệ sinh. Chúng ta chỉ dựa vào tài nguyên con người ưu tú mà có ngày hôm nay. Doanh nghiệp Hàn Quốc và nền kinh tế Hàn Quốc phát triển và trưởng thành như ngày hôm nay dựa vào ý chí bất khuất của chủ nghĩa sáng tạo và tinh thần tiến thủ, sự cống hiến hết mình của tầng lớp công nhân cần cù và ưu tú, tất cả chỉ bằng sức người. Tài nguyên tự nhiên của đất nước thì có hạn, nhưng sức sáng tạo và nỗ lực của con người là vô hạn. Phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên thì khi tài nguyên cạn kiệt, phát triển cũng dừng lại. Còn nếu phát triển giành được qua nỗ lực bản thân và công việc thì sẽ vững vàng mãi mãi mà không bị suy tàn. Việc lấy dầu trong lòng đất rồi bán để thu hàng núi tiền, gửi vào ngân hàng và sống bằng lãi ngân hàng, không phải là giàu có đúng nghĩa, cũng chẳng phải là sự phát triển đúng nghĩa. Vì vậy, phát triển kinh tế Hàn Quốc chính là điều có ý nghĩa sâu sắc và có giá trị. Hãy trở thành tấm gương cho giấc mơ của con người. Mỗi lần trên báo chí nói rằng tôi là người có thu nhập cá nhân đứng đầu Hàn Quốc trong bảng xếp hạng, tôi lại thấy mình có lỗi với người nghèo. Người ta sẽ hỏi tôi dùng số tiền nhiều như vậy vào việc gì, nhưng trên thực tế, cuộc sống của tôi không cao hơn tầng lớp trung lưu. Chắc hẳn có nhiều người nói về tôi như thế này. Ông ta bắt từng tờ giấy của công ty phải dùng hết hai mặt, tại công trường mấy vỏ bao xi măng mà vứt đi cũng bị chê trách, chẳng biết ông ta thế nào mà lại đóng góp tiền từ thiện hàng đống. Chỉ vì tôi có nhiều tiền mà bị hiểu lầm thế này thế kia, và điều ấy làm cho tôi cảm thấy nặng nề. Khi tôi làm ở Ủy ban Thể dục Thể thao cũng vậy. Lúc được bầu vào chức chủ tịch Ủy ban Thể dục Thể thao, những người xung quanh đều nói chắc tôi sẽ xài tiền như nước, và hẳn sẽ dùng tiền để mua cái chức ấy. Tôi không đồng ý với ý kiến của họ. Chủ tịch Ủy ban Thể thao là chức vụ danh dự, là vị trí phải dành nhiều thời gian để đóng góp. Chẳng phải vì lòng tham mà tôi dùng tiền mua cái chức ấy. Tôi chỉ là người dùng năng lực của mình và cố gắng hết sức để đưa nền thể thao nước nhà phát triển. Mọi người nói rằng tôi đã dùng tiền mua chức đó là sỉ nhục tôi và cái vị trí ấy. Tôi đã làm việc với tất cả nhiệt tình và năng lực của mình, tuy nhiên những lời nói không mấy thiện chí ấy đã khiến tôi có cảm giác là đang mặc một chiếc áo không đúng kích thước của mình. Cảm giác khó chịu đó làm cho tôi càng cảm nhận rằng chẳng có việc gì là khó. Có người khi tới làm việc ở cơ quan nhà nước, họ cho tiền để làm ra vẻ ta đây, có người thì phóng đại về tiền bạc của mình. Tôi nghĩ việc dùng tiền để chứng tỏ mình tự hào về tiền là sai lầm của con người. Nguyên tắc xài tiền là tiền ít hay nhiều không nên để lộ ra ngoài. Lấy việc cho tiền qua tại nhà hàng làm ví dụ, nếu cho người ta tiền mà không để người khác biết mới là phải phép, còn những việc như dán tiền vào trán các cô gái đi ôm chẳng khác gì hành vi khinh thường một con người. Mỗi lần thấy báo chí nói rằng tôi là người có thu nhập cá nhân đứng đầu bảng xếp hạng, tôi lại thấy mình có lỗi với người nghèo. Người ta hay hỏi tôi dùng số tiền nhiều như vậy vào việc gì, nhưng trên thực tế, cuộc sống của tôi không cao hơn tầng lớp trung lưu. Khái niệm trung lưu của tôi có nghĩa là tôi sống giống như những nhân viên của mình vậy. Tổng diện tích đất của tôi là 900 mét vuông, trong khi diện tích nhà chỉ khoảng 300 mét vuông không phải là quá lớn. Tôi đi xe ô tô mang nhãn hiệu Stera, rồi Sonata, và bây giờ là xe Ranger mà vẫn cảm thấy xấu hổ. Và mỗi ngày tôi cũng ăn cơm ba bữa như bao người bình thường khác. Tôi không thích uống cà phê, thịt lợn thì không hợp khẩu vị nên không ăn. Chỉ thích rau quả và đậu phụ. Tôi ăn rau là chính, thỉnh thoảng cùng với đồng nghiệp ăn thịt bò nướng. Khi tiếp khách châu Âu thì ăn món Tây, chủ yếu là mấy món thịt. Ngoài mắt bệnh suyễn lúc nào tôi không hay, và căn bệnh sốt rét từ thuở nhỏ, tôi chẳng biết đến bệnh vặt và chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với sức khỏe của ai. Chính vì vậy tôi chưa bao giờ dùng tới thuốc bổ, thỉnh thoảng có uống trà sâm, cuộc sống của tôi chẳng có gì đặc biệt. Tôi nghĩ con người ta sống không phải để ăn mặc cho sang trọng mà quan trọng là họ có ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Hiện nay, số nhân viên cùng làm việc với tôi có khoảng 160.000 người. Có người nói theo lối các doanh nghiệp thông thường là, tôi kiếm tiền và nuôi sống một đội ngũ đông đảo như vậy, nhưng tôi không đồng ý với lời nói đó mà ngược lại, chính các nhân viên làm cho tôi mạnh thêm, chúng tôi cùng giúp đỡ lẫn nhau mà sống, chứ chẳng phải người này ngưng người kia. Vì thế việc ai đó nói rằng những người tôi đang có nghe thật ngạo mạn, nơi làm việc là nơi người ta giúp đỡ nhau do sự cần thiết, nơi mà mọi người đều ảnh hưởng lên nhau. Sự lên mặt ta đây chính là các suy nghĩ của các cá nhân tự đề cao mình. Do yêu cầu của công việc nên mới có trật tự trên dưới, chứ không phải vì cần phải có thứ tự nhân cách. Tất cả mọi người phải suy nghĩ bình đẳng, không phải vì có chức vị cao mà ngạo mạn, cũng không phải vì chức vụ thấp mà thu mình. Xã hội vĩ đại phải dựa trên tư tưởng bình đẳng. Tôi sống trên đời cũng có người quý, cũng có người ghét vậy. Rất may rằng, người ta yêu quý tôi có lẽ chính vì tôi xuất thân từ nông dân, chẳng có học hành gì vẫn thành công được, và từ đó họ mang hy vọng cũng sẽ thành công. Tôi đã minh chứng được rằng không phải có tài sản lớn thì mới thành một doanh nghiệp lớn. Cho nên, tôi đã trở thành tấm gương chứng tỏ rằng, người không có học và nghèo nàn vẫn có thể tạo dựng được một doanh nghiệp lớn. Những người hiện đang trong hoàn cảnh khó khăn nhưng mang ước mơ lớn về tương lai chắc hẳn ao ước được như tôi. Người khác cũng thèm muốn và ghen tị sự giàu có của tôi. Nhưng thực tế tôi lại sống mà chẳng có cảm giác mình là người giàu có. Hồi còn kinh doanh ở cửa hàng gạo, nhiều khi tôi cũng nghĩ đó là tài sản của mình. Nhưng dần dần công việc phát triển lên, trở thành doanh nghiệp, tôi đã làm việc không mệt mỏi vì yêu thích công việc chứ không phải vì muốn mở rộng tài sản của mình. Cũng chẳng phải vì muốn trở thành người giàu nhất đất Hàn Quốc này. Tôi hoàn toàn không liên quan đến việc công ty có bao nhiêu tiền. Tôi nghĩ rằng đồng tiền trong túi tôi và tiền để nuôi sống gia đình tôi mới chính là tiền của tôi. Đó là những đồng tiền để giải quyết nhu cầu ăn mặc của bản thân và gia đình. Ngoài mục đích ấy ra, tiền còn lại không phải thuộc sở hữu của tôi. Vì thế, tôi rất ghét người nào nói rằng tôi tham lam, muốn cho Hyundai lớn mạnh để tôi giàu có hơn. Tất cả mọi người đều xuất phát như nhau. Tuy nhiên có người thành công, có người không thành công. Điều khác nhau đó nằm ở quá trình nỗ lực và cách nhìn nhận về sự kết quả không cân bằng. Nhưng nhiều người dường như quên mất điều đó. Mà khi đã là xã hội doanh nghiệp tự do mất cân bằng, thì chính phủ hay người thứ ba nào đó cũng không thể giải quyết được. Tôi không nghĩ toàn xã hội sống khổ cực. Chính vì vậy trong chế độ dân chủ, dù xã hội ít nhiều mất cân bằng, nhưng tự do cơ bản vẫn được đảm bảo. Đó là chế độ xã hội tốt nhất trên thế giới này. Với những doanh nghiệp lớn, người ta cứ gán là dính líu đến chính trị nên mới phát triển nhanh như thế mà chẳng cần biết thực hư. Đặc biệt Hyundai chúng tôi, mọi người đều nghĩ nó trưởng thành nhanh với thể chế của đảng Cộng Hòa. Thực tế, từ ngày thành lập Hyundai đến nay, dù dưới chính quyền hay điều kiện khó khăn nào, mỗi năm Hyundai vẫn tăng trưởng 30%, và vào thể chế Cộng Hòa thứ 5, thứ 6 công ty đã tăng trưởng ít nhất 20%. Trong thời kỳ biến động nhiều dưới thời chính quyền đảng Dân Chủ, sự kiện ngày 26 tháng 10, chúng tôi vẫn duy trì tăng trưởng 30%. Năm 1977, khi chính phủ thông qua pháp lệnh thống nhất tất cả các loại thuế cho doanh nghiệp như thuế pháp nhân, thuế bảo vệ, thuế địa phương, thuế thu nhập tổng hợp v.v., gần 70% lợi nhuận biến thành thuế. Các doanh nghiệp đóng băng, sụp đổ nhanh chóng, nhưng chúng tôi vẫn không cúi đầu. Đó là kết quả của việc chạy đua không ngừng nỗ lực. Những người sở hữu doanh nghiệp, tuy là những nhà doanh nghiệp, nhưng tôi mong rằng tất cả mọi người dân hãy hiểu cho rằng, nên tập trung lợi nhuận đó là chính phủ. Chúng tôi chỉ lấy 30% lãi sau khi đã trừ tiền thuế để tạo thêm việc làm và tái đầu tư. Nếu nói một cách đơn giản thì doanh nghiệp chính là người góp phần rất lớn trong việc tạo ra tiền thuế, tiền được dùng cho những chi tiêu của đất nước. Hơn thế nữa, tập thể doanh nghiệp hoạt động vì lợi ích của đất nước và sự ấm no của nhân dân chứ không phải để làm giàu cho cá nhân mình và cũng không phải để tự hào. Tôi không thích người khác đánh giá mình bằng tiền bạc. Người điều hành doanh nghiệp chỉ là người làm thuê mà thôi. Khi doanh nghiệp còn nhỏ thì tài sản thuộc về cá nhân, nhưng khi doanh nghiệp lớn lên thì tài sản trở thành của chung, của tất cả những người lao động, của đất nước, của xã hội. Với tôi, chỉ cái cửa hàng gạo ngày xưa là tài sản mà tôi có. Nhà điều hành doanh nghiệp nào đặt lợi ích của doanh nghiệp mình trên lợi ích của đất nước, xem trọng giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần thì không thể thành công lớn được. Tôi mong mọi người hãy nghĩ rằng, đã là nhà doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn đến kinh tế quốc dân thì phải nhắm đến một mục đích rõ ràng. Đó là phải đóng góp giúp nâng cao sự giàu có về tinh thần và giá trị văn hóa cho xã hội và đất nước. Người kinh doanh cũng là một công dân của đất nước, cũng mang trong mình những tình cảm dạt dào với đất nước và mong muốn đất nước mình phát triển phồn vinh, mang trong mình sự nhiệt tình và ước vọng được đóng góp dù ở lĩnh vực nào. Thế mà mỗi lần có chính biến thì doanh nghiệp như chúng tôi là bản án, tù nhân số 1 của Tòa án Nhân dân. Là người chịu thiệt thòi đầu tiên, doanh nghiệp càng lớn thì những cú sốc phải đối mặt cũng càng lớn và hậu quả cũng nặng nề hơn. Ở Hàn Quốc, nhận thức xã hội về những nhà doanh nghiệp khác với ở các nước tiên tiến. Chính vì vậy, cái định kiến sai lầm rằng doanh nghiệp làm giàu bất chính, cấu kết làm chính trị thường khiến người ta hiểu nhầm rằng một doanh nghiệp nào đó trở nên lớn mạnh đồng nghĩa với việc có một ai đó đang giàu lên. Cho nên, có một mâu thuẫn bất hợp lý luôn tồn tại là nhân dân Hàn Quốc trong khi mong muốn nước mình trở thành nước tiên tiến trên thế giới lại ghét việc doanh nghiệp phát triển mạnh. Lấy việc phân phát nhà chung cư ưu tiên của Tổng Công ty Phát triển Ga Đô Thị vốn gây tai tiếng một thời gian làm ví dụ. Nó đã giúp nhiều người dân mua nhà được lợi rất lớn, Không những giá hạ thậm chí đến 100.000 won, mà về mặt pháp luật chạy được phân bổ không hề sai lầm, nhưng vì vốn có bất mãn nên nhiều người nghi ngờ và hiểu lầm. Và sự hiểu lầm của nhân dân thật là đáng sợ. Ngày ấy, giấy tờ của công ty bị tịch thu, người thì bị bắt, còn báo chí truyền hình liên tục tấn công chúng tôi mạnh mẽ. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy hối hận, và nghĩ rằng thà về quê làm ruộng còn hơn lên Seoul làm ăn. Sau khi cơn bão ấy đi qua, giải quyết xong mọi chuyện tại tòa án, tôi cắn răng chịu đựng, lặng im trong sự phê phán và buộc tội khắc nghiệt của xã hội. Trong số cán bộ công ty tôi, có người có ý kiến là phải đứng ra giải thích chứ không thể im lặng thế này. Nhưng tôi trả lời rằng im lặng là tốt nhất. Khi đó, lý do khiến tôi nhất quyết im lặng chính là bài học về tuyết ở Tông Châu nát bão. Như tôi đã từng kể, Tông Châu là nơi tuyết rơi rất nhiều, mỗi lần tuyết rơi dày đến hơn 1 mét. Người nơi đây không bao giờ quét tuyết trong lúc tuyết rơi, bởi vì hành động như thế là ngốc nghếch. Cũng như tuyết của vùng Tông Châu, trong khi sự phê phán và chỉ trích đang lên đến đỉnh cao như vậy, thì chẳng có lời giải thích nào là đủ. Giải thích chính là sự biện minh, mà kết quả của việc biện minh thường là những lời chửi bới nặng hơn và chẳng khác nào tự mình làm tổn thương mình. Dù sự thật đứng về phía mình nhưng cũng có lúc vì không may mà chẳng thể tìm được lời giải thích nào. Tôi nghĩ đã nhảy ra giữa cơn bão và thác lũ thì đương nhiên sẽ bị cuốn theo dòng nước, tránh khỏi dòng nước lúc này không phải là ngu dốt. Và rồi tất cả sự việc cũng sáng tỏ, mọi người bị tình nghi là có liên quan đến phân bổ nhà ưu tiên đều được tuyên bố là vô tội, nhưng vết thương mà chúng tôi đã phải gánh chịu thật nặng nề. Con người luôn có khuynh hướng tin vào cái mình muốn tin. Tôi tự hỏi phán quyết vô tội ấy đổi được bao nhiêu phần cái định kiến doanh nghiệp là người bạn của tiêu cực trong nhân dân. Rồi chúng tôi lại hứng chịu tiếp sự kiện ngày 16 tháng 5, sự kiện phản cách mạng được gọi là sự kiện chinh phạt Alaska. Lúc ấy ông Park là bộ trưởng bộ xây dựng, quan tư lệnh ở Guangzhou bị bắt vì tội chủ mưu, còn chúng tôi thì chẳng biết tại sao bị kết án và giúp đỡ tài chính cho nhóm phản cách mạng. Tất cả sổ sách công ty bị tịch thu, người của công ty bị phạt đòn, chúng tôi chịu đựng sự cực khổ hơn cả tháng trời. Rồi người ta tập hợp một nhóm khoảng 30-40 người để thành lập đội điều tra tình hình tài chính của Hyundai. Chúng tôi chẳng biết họ là ai, nhưng những cực nhọc ngày ấy làm tôi trưởng thành hơn, trở thành một con người biết chịu đựng thử thách. Đó là một thử thách đau đớn nhưng chúng tôi đã vượt qua một cách triết lạc. Doanh nghiệp lớn lên nhờ sự sáng tạo của doanh nghiệp chứ chẳng phải nhờ quyền lực, lấy thế lực bên ngoài hoặc sự biến đổi nào đó để ảnh hưởng đến cá nhân hoặc sự phát triển của một doanh nghiệp, một gia đình là điều không thể được. Dù đất nước có thay đổi thì các doanh nghiệp trưởng thành không thể không dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Đó chính là kinh nghiệm của tôi. Chính trị là việc của những chính trị gia, doanh nghiệp thì do chủ doanh nghiệp ấy dẫn dắt, sao cho nó không bị lung lay trước bất kỳ biến động chính trị nào. Khi doanh nghiệp còn nhỏ thì tài sản thuộc về cá nhân, nhưng khi doanh nghiệp lớn lên thì tài sản trở thành của chung, của tất cả những người lao động, của đất nước, của xã hội. Với tôi, chỉ các cửa hàng gạo ngày xưa là tài sản mà tôi có. Theo tôi, người chủ doanh nghiệp chẳng qua chỉ là người được nhà nước và xã hội thuê quản lý doanh nghiệp. Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải thay đổi nhận thức, để hiểu rằng việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ của đất nước này đang chiến đấu trên thị trường cạnh tranh thế giới nhằm thích ứng với nó và phát triển là đáng khen ngợi. Mong chính biến đừng bao giờ xảy ra nữa. Mỗi lần có biến động chính trị, chỉ vì để an ủi dân nghèo, hoặc để lôi kéo sự lưu ý của dân sang chuyện khác, hoặc để che giấu những nhược điểm của chính quyền, người ta thường đổ tội cho các doanh nghiệp vốn chẳng có tội tình gì rồi bắt bớ họ. Đó chính là sự tổn thất to lớn đối với doanh nghiệp. Năm 1984, tại một cuộc hội đàm những nhà kinh tế hàng đầu tại trường đại học Yonsei, với tư cách là một nhà kinh doanh, khi được hỏi điều gì khiến tập đoàn Hyundai ngại nhất, tôi đã trả lời ngay là chính biến. Có lẽ chẳng có thời đại nào có nhiều chính biến như thời của chúng tôi. Thời thanh niên của tôi trải qua giới thống trị của Nhật. Những ai trải qua giai đoạn ấy không thể quên được những kinh nghiệm đáng cay. Sự thống trị của Nhật kết thúc vào ngày 15 tháng 8 năm 1948. Chính quyền lãng tự do của tiến sĩ Lee Sung-man vì bầu cử bất chính ngày 15 tháng 3 mà gây ra vụ ngày 19 tháng 4 rồi sụp đổ. Chính phủ quá độ của ông Ho Chung cho dừng tất cả công trình do nhà nước đặt hàng, còn ngành xây dựng thì rơi vào tình trạng đình trệ hỗn loạn. Chính phủ đảng Dân Chủ tập quyền thông qua tuyển cử ngày 10 tháng 6 để uy hiếp và kiềm kẹp tất cả những doanh nghiệp lớn để giữ vai trò chủ đạo kinh tế dưới thời chính quyền đảng tự do. Trong đợt điều tra lần đầu, tất cả 46 doanh nghiệp đã bị thu thêm thuế và bị phạt vì tội trốn thuế, việc chẳng đáng vào đâu. Thời ấy, những công ty xây dựng như Daedong, công ty công nghiệp Trung Giang, công ty xây dựng Sampo, công ty xây dựng Quốc Đông, công ty chế tạo máy Hung Hoa, công ty xây dựng Tearim là những công ty hàng đầu giữ vai trò chủ đạo trong ngành xây dựng. Tất cả 46 doanh nghiệp phải chịu tiền trưng thu thuế thêm và tiền phạt, công ty xây dựng Hyundai chịu ít nhất. Sau khi đưa vào thi hành luật xử lý đặc biệt những tài sản bất hợp pháp được Quốc hội thông qua thì chiến lý quân sự ngày 16 tháng 5 xảy ra. Như vậy trên thực tế luật này hoàn toàn mất hiệu lực chỉ sau 6 ngày ban hành. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 1961, chính quyền đảo chính quân sự lại biểu quyết tiếp tục duy trì luật này và đưa vào thực hiện. Họ cử người xuống điều tra tất cả 58 doanh nghiệp, đương nhiên chúng tôi không phải là ngoại lệ. Kết quả điều tra được công bố tháng 12 năm ấy là các công ty Daedong, Chungjang, Tearim nhận được thông báo tịch thu tài sản vào công quỹ nhà nước, còn Hyundai, Sangbu, Hunwha thì không. Lý do là quan hệ với đảng Dân Chủ Tự Do khá ít, và sức mạnh của chúng tôi cũng kém hơn cả trong số 5 tập đoàn. Cũng nhờ vào việc Hyundai đã nhiều lần xin vay vốn DLF để xây dựng nhà máy xi măng nhưng đều bị từ chối, điều đó nên chứng rằng Hyundai không có các hoạt động chính trị, đúng là chuyển họa thành phúc. Vậy là hai công ty lớn trong nhóm 5 tập đoàn đứng đầu của những năm 1950 là Daedong và Chungjang mất đi vị trí hàng đầu của mình, và Hyundai trở nên dẫn đầu nhờ vào sự tiếp sức của cơ chế đấu thầu cạnh tranh. Với chế độ cạnh tranh tự do, điều đầu tiên mà chúng tôi thu được là công trình làm cầu sông Hàn số 2. Tuy nhiên, chính biến lại ảnh hưởng đến vấn đề cơ bản của công trình và gây cho doanh nghiệp chúng tôi thiệt hại rất lớn. Nền tảng tư tưởng của người Hàn Quốc dựa trên nho giáo, nếu không phải như vậy thì cũng là tôn trọng cuộc sống của kẻ quân tử. Thanh bản lạc đạo, trong mắt người dân, các doanh nghiệp là những kẻ chỉ biết kiếm tiền, trải qua mấy cuộc chính biến, nhân dân đều xem các doanh nghiệp như những người chỉ biết trục lợi, đó chính là điều đáng buồn của chúng tôi thực sự ghét cái từ chaebol, tài phiệt mà người ta hay gọi chúng tôi, nó như thể hiện điều gì đó ác độc. Gần đây, nhiều thanh niên nam nữ Hàn Quốc lấy doanh nghiệp làm đối tượng ngưỡng mộ, nhưng không phải doanh nghiệp Hàn Quốc mà là doanh nghiệp Mỹ, từ sự phát triển của kinh tế Mỹ bắt đầu từ việc khai phá miền Tây. Vừa lắp đặt đình sắt vừa dùng súng giết người, với họ chuyện ấy chẳng có gì lạ lẫm. Không chỉ thế, người ta còn làm cả những chứng khoán giả nữa. So với họ thì doanh nghiệp Hàn Quốc mang lại nhiều điều tốt lành hơn, doanh nghiệp nước chúng tôi chẳng có ai cầm súng tội phá cả. Chẳng có doanh nghiệp nào tồn tại mà không lấy lợi nhuận làm mục tiêu. Tuy nhiên, mỗi lần có biến động chính trị, chỉ vì để an ủi dân nghèo hoặc để lôi kéo sự lưu ý của dân sang chuyện khác, hoặc để che giấu những nhược điểm của chính quyền, người ta thường đổ tội cho các doanh nghiệp vốn chẳng có tội tình gì rồi bắt bớ họ, đó chính là sự tổn thất to lớn đối với doanh nghiệp. Có thể dùng sức mạnh để giành lấy chính quyền, nhưng không thể dùng sức mạnh để làm cho người dân sống khá lên được. Mỗi lần có chính biến là người ta lại gieo vào đầu người dân tư tưởng là, những nhà doanh nghiệp ăn nhiều quá cho nên dân khổ, bắt các nhà doanh nghiệp vào nhà giam, trừng phạt, bắt họ viết bản cam kết, rồi cho họ trở về làm kinh tế, cái vòng luẩn quẩn ấy cứ xảy ra mỗi lần có chính biến. Trong số những nhà doanh nghiệp có người ăn cắp ý tưởng của người khác, có người làm giàu bằng cách đầu cơ, cũng có doanh nghiệp chẳng trung thực, không chú tâm vào việc phát triển doanh nghiệp mà lại lợi dụng sự lạm phát trong quá trình tăng trưởng nhanh, giành đặc quyền, sáp nhập và trốn tránh pháp luật, làm giàu bằng cách cho vay lãi cá nhân v.v. Cũng có trường hợp chính phủ hoặc quan chức lôi kéo dụ dỗ doanh nghiệp, móc nối với chính phủ để bòn rút các doanh nghiệp quốc doanh, làm giàu bằng đặc quyền đặc lợi. Trong tình hình luân lý của xã hội chưa được thiết lập một cách chắc chắn, thì các doanh nghiệp khó giữ mình trong sạch cũng là điều dễ hiểu, và các doanh nghiệp như chúng tôi luôn gặp phải khó khăn. Doanh nghiệp chúng tôi trong thời gian ấy đã nổ đom đóm trong mắt, chạy đến rộp cả chân lên để khai phá tìm kiếm thị trường ở nước ngoài, miệt mài làm việc trong môi trường khắc nghiệt như thế, đồng thời nuôi dưỡng nhân tài. Chính vì vậy, Hàn Quốc đã trưởng thành, phát triển và tự lập như ngày hôm nay. Việc nhân dân hạ tiện những lời đánh giá công bằng về những gì chúng tôi đã làm là điều không nên có. Nguyên nhân của sự bất công này là vì trong 20 năm qua, Hàn Quốc đã phát triển quá nhanh, điều này ảnh hưởng đến mọi mặt, mọi ngóc ngách của cuộc sống người dân. Trong khi đó, tất cả các mặt khác của chế độ hiện đại như quân đội, giáo dục, văn hóa nghệ thuật gần như đều mất trên 60 năm. So sánh với những mặt này thì lịch sử công nghiệp 20 năm của Hàn Quốc chỉ đáng là bậc em Úc. Người em Úc ấy phải đáp ứng được yêu cầu của đất nước, của lịch sử, đảm nhận vai trò phát triển kinh tế sau những năm 1960. Đồng thời vừa phải đảm đương cả vai trò vị trí dẫn đầu trong quá trình quốc tế hóa. Trong thời gian ngắn mà phát triển kinh tế quá nhanh, Hàn Quốc còn thấy rõ việc thiếu thốn nhân lực, vốn, kỹ thuật và năng lực kinh doanh v.v. và nhiều mặt khác của mình. Nếu nhìn trên vĩ mô thì cách đánh giá về lịch sử phát triển doanh nghiệp của đất nước này thật là đáng tiếc. Chúng ta đã chạy nhanh trên con đường sẽ phải đi, chứ không phải con đường không nên đi. Hiện nay, còn rất nhiều người nghĩ các doanh nghiệp quá lớn sẽ tạo nên sự mất cân bằng trong xã hội. Trên một số khía cạnh nào đó thì điều này cũng có lý của nó, tuy sự chênh lệch giàu nghèo là không nên có, nhưng phát triển doanh nghiệp vô hạn chính là suy nghĩ và chủ trương của tôi. Doanh nghiệp Hàn Quốc phải cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường thế giới để mang về sự thịnh vượng cho đất nước. Chính vì vậy họ phải có đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Điều kiện để chiến thắng trên thị trường rộng lớn này là khả năng đầu tư vào nghiên cứu, nuôi dưỡng nhiều nhân tài, tổ chức xuất sắc hơn người khác. Trong khi người ta tập trung vào vấn đề sức cạnh tranh của doanh nghiệp, nhiều người lại kêu ca rằng doanh nghiệp bây giờ quá lớn, cả chiếc vòi lật tuột, đúng là ít ngồi đáy giếng mà nói chuyện trời lớn bao nhiêu. Hiện nay, một tập đoàn có khoảng 20-30 công ty của Hàn Quốc cũng không thể có nguồn thu vào bằng một công ty lớn của nước ngoài và chẳng có tập đoàn nào của chúng ta lọt được vào nhóm 100 tập đoàn hàng đầu của thế giới cả. Có nhìn vào thị trường thế giới mới thấy các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc chẳng khác gì những đứa trẻ biết đi chập chững. So với doanh nghiệp của Nhật, doanh nghiệp chúng ta chỉ bằng 1/30, so với các doanh nghiệp của Mỹ chỉ bằng 1/100. Ở nước ngoài, công ty 100 tỷ USD mua một doanh nghiệp khác có giá trị 100 tỷ USD và chinh phục thị trường thế giới bằng vốn 200 tỷ USD. Thực ra, điều mà chúng ta cần phê phán không phải là quy mô doanh nghiệp mà chính là việc các tập đoàn chỉ quanh quẩn trong nước, chiếm được quyền thị trường và bán ra sản phẩm đắt hơn so với giá cạnh tranh quốc tế. Sứ mệnh của doanh nghiệp trước tiên là tạo thêm số lượng công ăn việc làm, thu lợi nhuận và đóng thuế cho nhà nước, đồng thời làm ra những sản phẩm giá rẻ, chất lượng tốt và cung cấp cho nhân dân với giá cạnh tranh, sau đó kết quả thu được của doanh nghiệp lại quay trở lại chia đều cho người lao động. Mục tiêu của Hyundai chúng tôi là lớn lên trên thị trường ngoài nước, mang sự giàu có về cho đất nước, chúng tôi kiếm tiền trên thị trường quốc tế, nộp nhiều thuế cho nhà nước, làm nên sự giàu có. Chính vì vậy chúng tôi chẳng có gì phải xấu hổ về sự lớn mạnh của mình mà ngược lại còn phải tự hào về điều ấy. Giờ đây tôi mong muốn chính biến đừng bao giờ xảy ra nữa.
Ngành xây dựng là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, không chỉ đối với cơ sở vật chất của các ngành công nghiệp, mà từ lĩnh vực sản xuất cơ sở vật chất, phục vụ ở ăn mặc cho đến các lĩnh vực chịu trách nhiệm gián tiếp của ngành xây dựng đều đóng vai trò to lớn. Không những vậy, nó còn đảm nhận vai trò quan trọng trong việc hình thành nguồn vốn cho phát triển kinh tế đất nước. Tất cả các ngành công nghiệp của Hàn Quốc nói chung đều bắt đầu sau giải phóng năm 1945, mặc dù dưới thời thống trị của Nhật cũng có một vài doanh nghiệp dệt sợi, dệt cao su nhưng vẫn phụ thuộc vào kinh tế Nhật như một bộ phận chứ không thể phát triển một cách chủ đạo. Dưới sự thống trị của Nhật, việc nuôi dưỡng nhân tài, tích lũy vốn hay kinh nghiệm để hoạt động sản xuất kinh tế tư bản chủ nghĩa hoàn toàn bị phong tỏa một cách triệt để. Nhà xây dựng cũng vậy. Thời ấy một người Hàn Quốc mở công ty xây dựng thầu phụ có tên là Wokon. Nhưng đây cũng không phải là công ty xây dựng có giấy phép chính thức từ phủ thống đốc Triều Tiên, mà thầu lại qua trung gian của người Nhật Bản và cuối cùng chấm dứt dở dang. Lúc ấy, tất cả các công ty xây dựng Nhật Bản đặt văn phòng tại Hàn Quốc và xây dựng nhiều công trình như đập Sukhon, sông Ác Lục, đập Rajon, trạm phát điện thủy lực Jokion, các trạm điện mỏ khoáng sản v.v. Sau khi giải phóng, các doanh nghiệp của Hàn Quốc lần lượt mọc lên, trong đó nhiều doanh nghiệp xây dựng xuất hiện cùng lúc như trúc mọc sau cơn mưa. Có đến hơn 1.000 doanh nghiệp, trong các doanh nghiệp ấy có một số đi từ con số 0, trải qua thời gian ngang mạo hiểm mở ra con đường đến thành công. Ngành xây dựng là ngành tự do cạnh tranh, vì thế số lượng đông và vấn đề phát sinh cũng nhiều, nhưng chính do các doanh nghiệp xây dựng của Hàn Quốc thông qua cạnh tranh tự do một cách triệt để, khắc phục nhiều thử thách và lớn lên, nên theo tôi Hàn Quốc là nước phát triển nhanh nhất trong những nước đang phát triển, điều đó nhờ vào tốc độ phát triển nhanh chóng trong ngành xây dựng. Ở những nước mới giành được độc lập, tất cả các ngành công nghiệp xây dựng quy mô lớn đều do các doanh nghiệp của những nước lớn tiến hành, nhiều nước vùng Nam Mỹ, Trung Đông, Đông Nam Á v.v. vẫn đang phải thuê chuyên gia nước ngoài thiết kế và các công ty nước ngoài thi công. Các nước đó vì phải chi trả một khoản tiền lớn cho việc xây dựng tất cả các công trình quan trọng như trạm phát điện v.v. với thời gian kéo dài nên trong thời gian xây dựng, nền kinh tế không thể phát triển được. Trong khi đó, Hàn Quốc đã sớm xây dựng xong các công trình quan trọng như đường sắt, cảng, đường xá cầu cống, đê đập, cơ sở vật chất giáo dục và y tế bằng đôi tay của mình. Đồng thời chúng tôi cũng tham gia một phần vào những công trình xây dựng chuyên ngành quy mô lớn do các công ty xây dựng nước ngoài vào xây dựng, nên dần dần mở rộng phạm vi công việc của mình, rồi đến một thời điểm nào đó đã hoàn toàn đẩy lùi được các công ty nước ngoài. Trên nền tảng kinh nghiệm và kỹ thuật tích lũy được, Hàn Quốc đã bước ra thị trường thế giới, tiếp thu thêm những kinh nghiệm và kỹ thuật mới của nước ngoài đang về áp dụng trong nước, giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển. Hiện nay, ngoài một số lĩnh vực thiết kế công nghiệp nặng, chuyên ngành hóa chất phải nhờ đến công ty nước ngoài, tất cả còn lại đều do công ty trong nước làm ra. Nền xây dựng đã đóng vai trò tiên phong trong công cuộc xây dựng kinh tế Hàn Quốc và sẽ giúp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tương lai. Khó có thể tìm thấy trong lịch sử của một đất nước tiên tiến nào mà ngành xây dựng lại đi từ bước khởi đầu rồi phát triển cho đến việc bước vào thị trường thế giới và đóng góp cho nền kinh tế như ngành xây dựng Hàn Quốc. Chúng tôi đã quen dần với sự cạnh tranh trong nước ngay từ ban đầu để rồi bước ra nước ngoài. Và thời mà tất cả mọi người đều nhận thức rằng chỉ có công ty của những nước tiên tiến mới có khả năng thực hiện, Vậy mà doanh nghiệp của nước tôi đã đảm nhận được, và tất nhiên là chúng tôi làm được cả những cơ sở vật chất gián tiếp quy mô lớn của xã hội. Đây chẳng phải là lời tự khen mình. Trong báo cáo của mình, Ngân hàng Thế giới đã đánh giá rằng, ngành xây dựng Hàn Quốc đã đóng vai trò tiên phong trong việc phát triển kinh tế Hàn Quốc. Xây dựng là một ngành quan trọng, nhưng cũng chẳng có ngành nào nặng nhọc bằng ngành xây dựng. Không chỉ đối với cơ sở vật chất của các hàng công nghiệp, mà từ lĩnh vực sản xuất cơ sở vật chất phục vụ ăn ở mặc cho đến các lĩnh vực chịu trách nhiệm gián tiếp của ngành xây dựng đều đóng vai trò to lớn. Không những vậy, nó còn đảm nhận vai trò quan trọng trong việc hình thành nguồn vốn cho phát triển kinh tế đất nước. Trong quá khứ, việc xây dựng thành công một thành lũy được vua chúa trọng dụng chính là ngành xây dựng cần năng lực tổ chức tổng hợp của con người. Nếu có năng lực xây dựng có nghĩa là có thể làm được tất cả những việc khác. Quá trình nhận thầu và xây dựng hoàn thành một công trình cũng khó khăn như việc thành lập một công ty cho đến sản xuất ra sản phẩm. Trước tiên là khó khăn khi phải chiến thắng các doanh nghiệp cùng ngành trên thị trường trong và ngoài nước, đồng thời phải có lợi nhuận và tích lũy được kinh nghiệm cũng như kỹ thuật để có thể tiếp tục công trình tiếp theo. Cho dù chúng tôi chiến thắng các công ty của những nước tiên tiến trên thế giới tại thị trường nước ngoài, nhưng doanh nghiệp xây dựng Hàn Quốc vẫn còn rất lạc hậu, vì vậy chúng tôi luôn không thể biết chắc có thể giành được công trình tiếp theo hay không. Để hoàn thành tốt công trình trên một đất nước xa lạ thì phải khắc phục tất cả sự khác biệt về văn hóa như tâm sinh lý, phong tục, ngôn ngữ, pháp luật, đồng thời phải thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với người dân, quan chức tại đó, phải quen với phong thổ và khí hậu nơi ấy, đồng thời phải tiến hành công việc đúng như dự toán ban đầu. Ngoài tất cả những các điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên, người điều hành doanh nghiệp không chỉ đặt cả tương lai và hy vọng của công ty vào công việc, mà còn phải chỉ huy công nhân và thổi vào họ ý chí làm việc, để không có một xung đột nào xảy ra giữa công nhân và công ty trong quá trình làm việc. Đó là một công việc đòi hỏi nhất thiết phải có một năng lực to lớn. Tuy chưa bao giờ thấy một chiếc tàu hàng chục ngàn tấn trước đó, vậy mà chúng ta vẫn làm được nó, và những người đã làm cho công ty công nghiệp nặng Hyundai trở thành công ty có sức cạnh tranh lớn nhất trên thị trường thế giới đều xuất thân từ công ty xây dựng Hyundai. Ngoài giám đốc, tất cả những người sản xuất tại công xưởng, quản lý và cả người nhận đặt hàng của khách đều là những người được nuôi dưỡng từ trong ngành xây dựng. Cả với ô tô Hyundai và thương mại tổng hợp Hyundai cũng tương tự như vậy. Tôi cảm thấy tự hào về ngành xây dựng của đất nước tôi đã giải quyết nguy cơ trả nợ cho nước ngoài nhờ vào việc xây dựng thành công những công trình ở hải ngoại. Nó cũng đã nâng cao sức cống hiến và năng lực của các doanh nghiệp xây dựng Hàn Quốc lên ngang tầm thế giới. Hết phần 6. www.clickchuột.vn thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo xây dựng thương hiệu trên Internet, tặng khuyến mãi một website cho khách hàng mới. Liên hệ 0986219192, 0972161898. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Kim Kim.